bả dự vào hàng tứ thánh. Hàng tứ thánh có nghĩa là từ tu là hoàng tư là hàng tam hàng a la hán. Mà mấy cái này là nói ở cái nghi của mình tu. Và người nào được quả tu là hoàng rồi là không còn hối đọa nữa, nhất định phải tiến tới quả a la hán luôn. Thì những người mà tu chứng quả tu là hoàng rồi thì nhập hàng thánh rồi đó. Chứ thừa rồi mình lên quả trời, tu tập thời gian để xuống quả thế từ 1 tuổi tới 11 tuổi là phải tịnh. Thì ở cái này còn nhiễm, ta mới có tin chánh pháp trọn vẹn mà ở cái này có thể ô nhiễm. Mà về cõi trời đó, không có gì cõi trời là đặc biệt chứ không phải gì. Cái cõi mà để cho cái hàng thánh ở tu để kêu Bồ Tát đến đó, dạy dỗ cùng tu tập với nhau. Nè, đó. Thì rồi ở tu tập thời gian nó trở xuống thế nữa, tất nhiên là còn xuống cõi thế 7 lần mới chứng quả A-la-hán. Rồi vậy thôi. Quả tư là hoàng. Rồi cái quả tư là hàm á, là phải xuống lên này là 2 lần nữa qua. Còn tính quả a na hàm là hết ở cõi trời tu tập phát quả là hàm. Thế là rồi đó là bắt đầu vào hàng tứ thánh là không còn trở thối nữa, nhất định là phải tiến lên tới đó. Giờ chẳng sao đó lục phàm thì tất nhiên là dân nó rồi chẳng sao được lục phàm mà từ địa ngục là quỷ xuất sanh A-tu-la lên thiên đó. Rồi đến thứ hai là hạnh bất thối, đó nãy vị rồi bây giờ đến hạnh. Đã tu hạnh Bồ Tát thường quá độ chúng sinh, chẳng xa đọ xuống địa vị nhị thừa nữa đó. Thì cái hạnh bất thối này á là những vị đã phát tâm Bồ Tát rồi, nên đã tu qua từ giai đoạn mà thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đó là lúc bây giờ vừa mình tu tập mà vừa quá độ chúng sinh thì không bao giờ hối đọa được nhị thừa, nên là phát tâm Bồ Tát thôi, đâu được hối đọa nhầm hay nhị thừa kinh năng viên giác nữa. Rồi không bao giờ mà luôn du trục tịnh đạo nữa đó. Thì bây giờ nó là đã tu hạnh Bồ Tát thường quá độ chúng sinh, chẳng tha đọa xuống vừa bị nhị thừa nữa. Vậy điểm thứ ba là niệm bất thối, tâm tâm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào để tác bà nhã. Tất nhiên là để như cái chú tâm niệm bất thối là niệm niệm luôn luôn gì, niệm bát nhã luôn, niệm mà sống tự tánh của mình, sống tâm mình. Ta kêu bằng Phật tử nói là vô niệm, không có không niệm gì hết đâu. Thường thường nó vô niệm mình tưởng không niệm, vô niệm là không niệm vọng niệm, không niệm phàm phu. Chứ sự thật là vô niệm là cũng là không niệm đó thôi. Chứ thật ra đúng gì, niệm bát nhã được. Niệm bát nhã là trong kinh Bát Nhã đó, niệm vạn pháp duyên hợp là không là quyển này kia đó. Vô niệm cũng có thể là gì, là niệm chân như ngộ tâm mình rồi, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh rồi, mình niệm cái niệm tâm mình, niệm tự tánh đó. Chứ không phải không niệm gì hết, mà nó sự thật mà nó niệm chân như thật là gì, là sống cái tự tánh thanh tịnh của mình. Đúng không, luôn sống vậy chứ không phải không niệm gì hết, không niệm hết tâm mà vô ký còn gì. Đó không? Đó. Thì bây giờ niệm bất thối là luôn luôn tâm tâm niệm niệm giờ nào cũng sống với tự tánh chân như. Tất nhiên nè, ta nói là bể tác bà nhã là bể nhất thiết trí, sống với cái nhất thiết trí của mình. Ý gì? Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thối ở quả đất này thì quả thứ nhất của tạng giáo, ngôi địa thứ nhất, ngôi trụ thứ bảy của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là vị bất thối. Cái này cái từ quá Phật tử nghe là làm mệt đó. Nhưng phải học đi, ráng học đi ha, là để cho mình nhìn rõ cái chỗ vấn đề bất thối nè. Nếu đem so sánh với người tu ở này nè, ở này là nãy còn quả bất thối là gì, bất thối đó chưa nói nãy đó, là bây giờ quả thứ nhất của tạng giáo là tất nhiên là quả tu đầu quần, phải không? Quả tu đầu quần rồi ngôi địa thứ nhất của thông giáo. Thông giáo là mới gì, là người mà khi mà phát tâm Bồ Tát đó. Thì bây giờ bên thông giáo là cái địa thứ nhất là tất nhiên là sơ quân hỷ địa, lên hàng thánh rồi sơ quân hỷ địa là không thể chuyển nữa. Mà bây giờ tự thấy cái chỗ này đi, chỗ phát tâm thì là gì, là qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng lên địa, đến thập địa là sơ quân hỷ địa nhập hàng thánh đó. Thì bên thông giáo người ta nói là địa thứ nhất của thông giáo là gì đó, rồi ngôi trụ thứ bảy của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là vị bất thối. Thì thật ra là bây giờ đến cái ngôi trụ thứ bảy của biệt giáo này bấm hàng Bồ Tát rồi, cái chỗ đó đó tạng thông biệt viên
thì biết giáo này là để cho riêng hàng Bồ Tát tu tập cao rồi, trụ thứ bảy của biệt giáo. Em bây giờ nói lại, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Bây giờ cái đề mà biệt giáo tu tập cái này là rất cao, cho nên là trụ thứ nhất, sơ trụ thì bất cứ chuyện này không có thể chuyển nữa. Em mà ngôi trụ thứ nhất của viên giáo trong này nó hơi lộn chỗ này nè. Có thể là cái chữ tính hơi mới trụ, bởi vì ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đã niệm bất thối rồi, mà bây giờ mình và hạnh bất thối thì tất nhiên là nó nằm với ngôi tính mới được. Tính thì phải hơn, tất nhiên là nó là về ngôi trụ thứ nhất, là nó viên giáo. Ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là vị bất thối. Có thể hơi lộn bị cái nữa, cái niệm bất thối này mới ngôi trụ, thì nó có thể là cái viên giáo của tiểu viên mà tu thẳng thành Phật. Viên giáo là viên là tròn, thế nên là tự thấy cái kinh viên giác đó là tu thẳng, chỉ thẳng là Phật, chỉ thẳng ngay tâm, sống ngay tâm đó là Phật. Thế nên thì cái viên giáo nó cao. Bây giờ đến cái gì bất thối này ha, rồi các vị Bồ Tát thông giáo ngôi hạnh thứ 10 của biệt giáo và ngôi tính thứ 10 là hạnh bất thối. Rồi ngôi địa thứ nhất của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là niệm bất thối. Quý Phật tử thấy cái chỗ mà hạnh bất thối nó không có, mấy ngài không có nói về tứ thánh ha, mà nói gì là Bồ Tát không à. Rồi ngôi địa thứ nhất của biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của viên giáo đều gọi là niệm bất thối. Là cái ngôi địa thứ nhất của biệt giáo á, là bây giờ nó sâu rồi. Phật tử thấy nó lại nè, là qua thập tính rồi, qua thập trụ, qua thập hạnh, thập hướng, đến mà ngôi thập địa thì bây giờ mới là niệm bất thối, là niệm là đi qua thập địa. Em phải nói là đa số dùng chân tâm nó hiển lộ rồi đó, thì cái niệm chân tâm, sống chân tâm, trọn vẹn chân tâm không, phải không? Cái đó là trụ thứ nhất của viên giáo đó. Ngôi địa thứ nhất mà trụ thứ nhất của viên giáo, và viên giáo thì ngộ tâm rồi, nhập tâm rồi, thì bây giờ tôi nói gì, thập tính, thập trụ, thập trụ và thập hạnh, thập hướng. Nhưng mà viên giáo là thập trụ, là ở trong cái niệm bất thối nè, kêu là trụ thứ nhất, là sơ trụ viên giáo. Nói cho Phật tử nghe này, mà chứ tạm đó Phật tử ý niệm được thôi, đã không, chứ mình chia ra vậy là nó cái từ nó quá đi, Phật tử nghe nó mệt lắm. Mà chưa muốn nói rồi để cái chi vậy? Tổ để cho mình biết cái chi vậy? Là nói lại nè, là vị bất thối, là cho hiện cõi này là nằm ở trong cái tiểu thừa. Bắt đầu là bắt đầu tu là quần, là bắt đầu là hết bất thối, không còn thối chuyển nữa. Thì qua cái hạnh bất thối là bắt đầu lên quả vị Bồ Tát nè, cao hơn. Rồi qua là vị bất thối là bắt đầu niệm luôn luôn nó tuôn chảy vào cái bể tắc bà ha, là tất nhiên là giàu nhất thế trí, mình sống trọn vẹn, nhập tâm trọn vẹn, đó về bất thối là không bao giờ thối chuyển nữa, từ thấp chí cao. Nay tịnh độ, ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết, đã thành công thì được mang cả nghiệp đi sanh vào phẩm hạ cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thối. Tự thấy không? Bây giờ cái chỗ quý báu nó là lũng chứ vậy, rồi đưa vào cái chỗ quý báu, cái chỗ pháp môn tu tịnh độ của mình. Là nay ở cõi tịnh độ, những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng. Tất nhiên là Phật tử đã nói tu 10 niệm đó. Mà dầu cho mình bị phạm tội ngũ nghịch thập ác là tội rất nặng, xa địa ngục đó, nhất định những người này phải xa địa ngục rồi đó. Nhưng mà nếu mình chí tâm, mình nguyện là được giờ lâm chung á, Đức Phật A Di Đà đến rước, bị 10 nguyện giáng sanh. Ngài nói Đức Phật nguyện rằng tất cả chúng sinh trong 10 phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng. Nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, ta nguyện sẽ không thành Phật. Thì bắt đầu ngài, cái lời nguyện của ngài là không có so ấy. Dầu cho chư tăng ni, dầu cho Phật tử ở tại gia tu tập thường tình, dầu cho người quái ác, dầu chứ ở địa ngục, dầu với súc sinh, mà niệm 10 niệm thì giáng sanh này. Chứ không có phân biệt là người ác hay là người người hiền, người lành, người tốt, mà tăng ni gì chứ. Đó ha. Cái lời nguyện của ngài là 10 niệm giáng sanh, là 10 niệm là cảm ứng ngày ngày trước à. Đó. Thì trong này là mang cả cái ác nghiệp đi sinh vào hạ phẩm đồng cư, hạ phẩm đồng cư. Cũng nó được ở ba ngục thôi. Cái quan trọng ở chỗ này là mặc dầu mình hạ phẩm đồng cư ở trong cái thai sen, ở trong cái thai sen mỗi ngày Quán Thế Âm Bồ Tát tại dưới Bồ Tát đến dạy dỗ, mà sư nói là 12 kiếp đó em, tính ra thời gian mình cũng lâu lắm à. Bị một ngày một đêm ở Tây Phương Cực Lạc á là bằng 400 năm với mình, mà mình ở đó là 12 kiếp cũng lâu à, nha, cũng lâu lắm. Nhưng mà là tại sao mà mình nói lại nè, Phật tử tưởng là Tây Phương Cực Lạc nó một ngàn đêm á, bằng 400 năm với mình, nhưng thật ra cái này là mấy kinh nghiêm nói mà sư khảo cứu kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nó nói nha, cho mình biết một ngàn đêm là bằng 400 năm với mình. Mà xin thưa là trên đó nó sáng cho ăn ấy hoài chứ không có vụ mà nó ngày có đêm tối hù như mình đây à, phải không? Nhưng mà có cái biểu hiện gì đó, như có trời cũng có biểu hiện gì, cái cây nào nó ủ rũ nó bắt đầu là bắt đầu tính đêm đó, rồi nó tươi sáng nở hoa tốt đẹp nó bắt đầu ngày đó, có trời á. Thì tôi nghĩ rằng cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có cái biểu hiện gì đó thôi, mới tạm mới tính ngày đêm ha. Chứ thật ra là sáng mát dịu nhẹ nhàng tới hoài chứ không có vụ mà có hù như mình đâu hả? Thì tại sao mà khi mình ở trong cái thai sen mà bây giờ đã là tổ nó cũng đã được ở ba ngôi bất phối, vì cái mầm đó là không có chuyện. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạ mình tu tập rồi thì mình sẽ gì, nhất định là phải nhập vào ba ngôi bất phối này, phải không? Cái mầm nó trong đó mình ở đó rồi thì không còn thối chuyển nữa, mình tu tập là phải gì? Đi vào cái ba ngôi bất phối này à, không bao giờ xa chạy và không bao giờ không có được, ý là vậy. Nhưng theo đường lối của các giáo môn thì nếu là phàm phu lục phàm thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của tạng giáo. Bây giờ những cái giáo môn khác đó, mà nếu là phàm phu lục phàm thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của tạng giáo. Tất nhiên là mình nói là phàm phu lục phàm là bây giờ từ có địa ngục kẻ quỷ súc sanh Atula nhân thiên, dầu tất cả chư thiên của trời thì không thể ngang hàng được với quả thứ nhất là tu đồng Phật. Dầu chỉ những bậc trời, dầu chư thiên, không bao giờ so sánh được vào cái phục vị và chứng quả vào thánh tu lục quần này. Dầu cho những vị chúa trời cũng không thể sánh được với những vị tu lục quần. Mà tự mới đợi ý cho nó em, thì tất cả mong các vị đó, nếu bậc vị thừa thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Bây giờ mình so sánh lên bậc nữa là hàng vị thừa là Tinh Văn Dương Giác, là A La Hán, là Bích Chi Phật, cũng không thế nào mà mình so sánh ngang hàng với bậc Bồ Tát được, không dám so sánh gì được. Nếu tánh vị sanh, tức là tánh lục phàm đó, thời chẳng phải ngang hàng với tánh đồng sanh là tánh tử thánh. Cái tánh lục phàm, cái tâm mình còn trong lục phàm thì không thể mà so sánh với tâm nhập hàng thánh là được, tánh không thể so sánh được, thì vậy đó. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thối thì chẳng còn là loài dĩ sanh nữa, loài phàm phu. Mà niệm bất thối là tự nhiên là gì? Mình ngộ tâm rồi, mình nhập tâm, mỗi niệm là gì? Nhất tâm chân như hết rồi. Thì không phải là loài dĩ sanh nữa, là loài tâm niệm mà không còn phàm phu nữa. Thế gì? Ở ngôi hạnh bất thối thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ngôi hạnh bất thối là vị bất thối, không phải là mới thấy đạo, ngộ tâm đâu, ta nhập tâm rồi. Thế gì? Ở ngôi vị bất thối thì chẳng phải là người dân. Tất nhiên là vô ngôi vị bất thối là chẳng phải là người dân, là nhập hàng thánh rồi, từ tu là hoàng sắp lên rồi nghe. Ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vong ngữ. Mình đã ngôi mới dưới à, ngôi dưới là sao, là mới giờ cái này là ngày luận của ta bà mình nha, là mình tu tập mới chuyển qua tu là hoàng à, mà mình nói mình tư đại hàm, a đại hàm là tội đại vong ngữ. Hai câu này tự dễ nhất là mình còn phàm phu mà mình cho mình chứng đạo đắc đạo rồi là tội đại vong ngữ, tội lớn nhất ha. Tôi nói mình chưa vượt qua của phàm, mình cho mình chứng đạo thánh là tội đại vong ngữ, không được. Có tiến bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên ngôi cũ. Bây giờ mình mình nhập vào tư độ quần rồi, rồi bây giờ mình tu tập lên tư đà hàm, thì bây giờ mình mới nói tư đà hàm, bỏ cái ngôi cũ được. Còn bây giờ mình còn trong hàng thánh tu tu độ quần, mình nói tư đà hàm là đại dung được. Ý vậy. Chỉ có người tu tịnh độ ở khối đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Đối với các ngôi của người dân cực lạc thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải là ở vào ngôi nào cả, mà lại là ở vào hết thảy các ngôi. Cái chỗ này mà đặc biệt tôi thấy bây giờ luận tỏ ra bà, nhưng mà qua cõi Tây Phương tịnh độ khác nha. Thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải ngôi, bây giờ không có chắc còn ngôi thứ nữa. Mặc dầu ngôi đó nhưng mà đi vào nhập tâm rồi đồng tu, đồng tiến, đồng thanh tịnh hết, thì bây giờ trên đó không có kể ngôi nữa, không có kể ngôi tư đồ hoàng, tư hàm, a hàm, a la hán nữa. Mà như như bên thiền tông á, thí dụ cho một thử dễ hiểu là giọng nhiều, giọng ít, hết giọng mà đều là hàm nhập tâm hết trơn. Ta ngộ tâm ta rồi, bên thiền tâm ta ngộ tâm ta rồi, nhưng mà bây giờ còn giọng niệm, nhưng ta tu tập, ta sống tu tập trong lần nó bớt giọng. Cũng như ta nói là gió ngừng nhưng mà sống còn gì, sống còn chạy còn năng tăng. Mình ngộ đạo rồi nhưng mà gì, cái nghiệp mình còn, mình tu tập cho nó hết cái vọng tâm vọng niệm. Thì bây giờ ở ngôi ta tịnh độ cũng vậy, mình đã về đó rồi, mình nhập hàng thánh rồi, nghe Đức Phật cái đại thuyết nhập hàng thánh rồi, thì không có kể ngôi vị tư đà hàm, tu là tu là quần, tư đà hàm, an hàm, an hán, hay là bồ tát, hay sinh văn. Người nói là đúng vậy, mình nhập tâm rồi thì tất cả ngôi đều không phải ngôi, điều người nào cũng gì, ngộ bản tâm mình, sống bản tâm mình rồi thì không còn thứ đó. Để ý vậy ha. Cái này tổ nói cũng ngay thôi ha. Đối với các ngôi cực lạc thì hết thảy các ngôi đều chẳng phải là ở vào ngôi nào cả, mà lại là ở vào hết thảy các ngôi, để nhập tâm rồi còn thứ lớp thôi gì nữa. Thì đó hiểu ý này ha. Thì tâm tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, đúng như thế. Đạo tử nó là đẹp, tốt đẹp, không còn ngôi thứ mà tu từ từ như mình đâu. Ở tâm tịnh đạt là phải như thế, đúng như thế. Và nhập tâm rồi, tất cả đều nhập tâm cả rồi. Rồi bây giờ mình để cho chờ gì? Nơi ngay đó mình tu đến hết giọng thôi. Các con Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Thành ra bây giờ khi mình học đạo rồi thì tất cả có Phật khác trong mười phương. Có Phật khác là sao? Là cõi Dược Sư Lưu Huy Quang Diên Phật, cõi Phật Tu Di Tướng, cõi Hương Nghi Phật, là cõi nào mà Đức Phật có giới thiệu trong kinh mình biết là nhiều có Phật khác, không bằng Đức Phật hay cõi này. Khi mình so sánh rồi, Đức Phật mà nói tất cả cõi khác rồi thì Đức Phật gì? Chỉ dạy mình nên nguyện cõi Phật hay là tốt đẹp quý báu nhất, hơn tất cả cõi Phật khác. Thì trong đầy tổ nói rằng các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn, không được dầu pháp môn, không được pháp môn tốt đẹp quý báu như vậy đó. Là Đức Phật A-di-đà, Đức Phật tử thấy hồi pháp tạng thì theo người nhìn khắp trong mười phương, rồi ngài chọn một cái pháp tốt đẹp quý báu nhất để thành lập cái Phật, thì là phải hơn tất cả có khác, ngài có thành lập chứ. Ngài chọn lửa rồi thì ngài thành lập được có Phật thì sẽ được quý báu tốt đẹp hơn có khắp trong mười phương. Nếu chẳng có sự chứng thực tâm tính đến cực điểm thì có công to trì niệm như hiệu Phật, chẳng có công to trì niệm như hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A Di Đà. Ngành luận gì đó siêu à. Thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn như thế. Nói lại nè, nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công to trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A Di Đà. Tất nhiên là bây giờ nói về mình, tất cả mình tu là nếu chẳng có sự chứng thực tâm tánh đến cực điểm thì tất nhiên là mình dễ rồi. Mà nghe Phật thuyết pháp đồng tu với Phật là điều gì? Điều chứng thực tâm tánh đến cực điểm. Chẳng có công to trì niệm như hiểu Phật. Bây giờ tự đa số mình tu mình cũng công to trì niệm như Phật. Hiện tại bây giờ Phật tử của mình tha thiết mình niệm Phật nhiều, thì tôi nói là nếu chẳng có công to trì niệm như hiểu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A Di Đà, đó là chẳng có cái 48 lời đại nguyện Đức Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn kết hợp lại công đức của đức vô lượng, rồi công tu trì của mình phải hòa hợp với Phật, cái đại nguyện Phật A-di-đà thì mới được là gì, danh tướng tốt đẹp, địa vị tốt đẹp, pháp môn hơn tất cả các môn khác trong mười phương. Chữ nhất sanh bổ xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Quán Thế Âm nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh sang đấy là được bổ lên ngôi Phật. Bây giờ trong này đã nói đó là nhất sanh bổ xứ trên cõi Tây Phương Cực Lạc rất nhiều. Nhất sanh bổ xứ tất nhiên là một lần sanh đó là bổ xứ đi làm Phật, thì nó nói cũng như là đại Bồ Tát Di Lặc đó, hiện bây giờ ở cung trời Đâu Xuất chờ ngài giáng sanh vào cõi Ta Bà mình để làm Phật, đó không? Thì kêu nhất sanh bổ xứ là còn một đời nữa, một kiếp nữa là làm Phật đó. Thì Phật tử hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đó, trước khi xuống cõi Ta Bà mình thì ngài cũng là Bồ Tát, đại Bồ Tát hộ minh cái cõi trời Đâu Xuất, rồi bắt đầu đầy đủ nhân duyên rồi mới thị hiện xuống cõi Ta Bà mình để làm Phật còn một kiếp nữa, chứ không phải là Đức Phật cũng là không biết gì hết rồi ra để có vợ có con rồi ra hoàn thành rồi giác ngộ đạo rồi đi tu. Nhưng mà cái đó là gì, bắt buộc phải diễn tuồng như vậy để rồi để cho mình biết là có thứ lớp như vậy, có giáng sanh như vậy, chứ không phải không mà tự nhiên sanh, tự nhiên quá sanh đó ha. Thì muốn có kinh có sách để lại thì mấy ngài phải có thứ lớp tu tập như vậy, chứ ngài là đại Bồ Tát rồi và nhất sanh bổ xứ rồi, còn giờ giáng sanh xuống đi nữa là tu để làm Phật thôi, phải không? Chứ không phải là ngài nó đừng nghe nó mai quá ha, không ông phát tâm ông một phàm phu ông phát tâm như vậy rồi mới tu làm Phật, nó mới vậy đó ha. Thì bây giờ mình tu tập tới nhất sanh bổ xứ rồi để chờ để làm Phật, thì bây giờ Phật tử coi mình dễ gì gặp nhất sanh bổ xứ gần gũi, mà mình khi Phật tử về đó rồi ở cõi mà đồng cư tịnh độ nữa là gì, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cùng với mình ở tu tập đặc cách nhiều lắm nghe. Cái ngang hàng Bồ Tát là ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Âm tức là cũng nhất sanh bổ xứ. Quán Âm cũng là hiện bây giờ ngài ở mình thấy Tam Thánh đó, thì Quán Âm Bồ Tát ở dưới đại trí Bồ Tát hậu Phật Di Đà đó, thì mấy ngày còn một kiếp nữa là đều là nhất sanh bổ xứ hết đó. Khi Đức Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc mà nhập Niết Bàn, Đức Quán Âm Bồ Tát thế đó, đồng Phật đó, thế ha, thì nhất sanh bổ xứ nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh sang đấy là được bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở Cực Lạc hết thảy đều là người nhất sanh thành Phật đó. Rồi tất cả người nào về, bởi vì đó là một lần sanh sang đấy là làm Phật, thành Phật, thế ha đó. Thì người nào tử coi là mình về đó nhất là làm Phật, đời đều là gì, sẽ được nhất sanh bổ xứ hết ha, nhất sanh bổ xứ là làm Phật đó. Cho Phật tử đừng đừng ham ha, đáng lưu là đi tắt đó. Bây giờ xin nói thêm cái nữa thì nhắc Phật tử đừng đi tắt luôn nè, là trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Tổ Mã Minh đấy có nói rằng ở cõi Ta Bà mình mà tu tập mà trụ bậc bất thuyết chuyển là phải qua 10 vạn kiếp mới trụ bậc thuyết chuyển, không còn thối chuyển nữa. Mà ở Tây Phương Cực Lạc mình về đó rồi liên quan quá sanh, mà ngay đó ở trong cái thai sen là cũng là gì, là bất thuyết chuyển là đệ bậc trí, nó quý báu tốt đẹp như vậy. Thì tôi nói là người nào quyết định về rồi thì cũng gì, thực chứng ngôi nhất sanh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng trong số những người sinh sang đấy có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế chẳng khá đếm được đó. Thì trong những người sinh sang đấy là mình là người gì, đều là thượng thiện nhân cả, chẳng khá đếm được. Thượng thiện nhân là một vị sắp lên hóa Phật. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sanh viên mãn, là tất nhiên là nói gì trọn vẹn đầy đủ thành Phật đó, nhất sanh viên mãn. Thế mà cái mầm nhân đã tạo ra cái quả nhất sanh viên mãn ấy thì lại chính là 10 nguyện lớn của Phạm Vô Hiền Hạnh Nguyệt đó. Phụ tử coi mình nếu coi kinh Hoa Nghiêm đó, rồi sau cùng thiện tài đồng tử đi học hết, từ học đến là qua thập tính rồi mới thập trụ, thập hạnh, thập mười hướng, rồi qua tới thập địa rồi đến Đức Phổ Hiền, rồi bắt đầu chỉ cho gì, chỉ cho 10 nguyện, và 10 nguyện trong cái đó là nguyện gì, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để sớm thành quả Phật, sớm viên mãn quả Phật. Thì chỗ này ngài mới kể lại đó là mà rút lại chỉ đường cho người tu về cõi ăn dưỡng là cõi Cực Lạc Tây Phương, Quả chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem phát tu tịnh độ này mà khuyến tiến các tăng chúng ở Hải Hội Hòa Tạng. Hải Hội Hòa Tạng là trong Kinh Vô Nghi. Ta kêu là cái phẩm mà Phổ Hàm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó. Thế thì trong đó, rồi cuối cùng Ngài nói là 10 cái phổ, 10 cái hạnh nguyện rồi thì khuyên hiện tại làm tử. Chính nguyện nguyện rồi, thì khuyên làm tử nên phát nguyện về có thể vương lạc Đức Phật A Đà để sớm viên mãn của Phật. Thì cho nên Ngài mới nói rằng Ngài Phổ Hiền cũng đem pháp tu tịnh độ mà khuyến tiến các tăng chúng hải hội, Đại Bồ Tát trong hải hội. Than ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bàn lắm, lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường được, là phép giải tu trong kinh Hoa Nghiêm lại lõi ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng đậm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim dãy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn cách nào hơn nữa. Tôi nói sự thật ra là đa số mình học trong kinh đó, thì có một số nó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà tu tới thành Phật là phải qua 3 a tăng kỳ kiếp. Phật tử của 3 a tăng kỳ kiếp là 1 a tăng kỳ kiếp là 1 số 1, 2 7 số 0 kiếp, không ấn tượng cái lâu xa được nha. Rồi mình gác bởi tôi nói này, tổ nói nè, than ngôi cái lễ phàm phu lên ngôi bổ xứ là nhất sanh bổ xứ, còn kiếp làm Phật là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lần được. Tất nhiên là nói quá xa xôi đấy, nhất sanh bổ xứ là nói quá cao siêu, quá lâu lắm mới đến quả Phật, chứ đâu phải chuyện mà lên đó rồi là làm Phật liền, một kiếp là làm Phật liền á. Mình nói là cao siêu lắm, lạ lùng lắm. Nhưng mà xin lên thưa tử có ví dụ này là bây giờ đó, em Phật tử coi cái lịch sử mà mấy nhà bác học, xưa có coi cái đoạn mà nhà bác học mà Edison đó, em mà ông tạo ra cái bóng đèn điện cái trái mình rất nhiều năm, rồi cứ thử hoài, đôi khi thử trái đựng phúc làm đèn rồi đó, cái tim đèn đó trái đựng phúc tắt, lần lần ông ráng khảo cứu nữa, 2 phút tắt đứt à, lần 3 phút tắt, rồi cuối cùng đó cái ngày mà ông lần 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 rồi cái ngày mà cuối cùng là 7 ngày 7 đêm ông chỉ uống không ăn, là thai mê trong cái khảo cứu đó, thì được là mấy ngàn giờ như bây giờ mình có bóng đèn này. Đó, rồi bây giờ Phật tử có bóng đèn rồi, Phật tử làm sao muốn sáng đèn, mới làm sao chỉ bật công tắc sao, có lẽ vậy đó. Thấy không? Rồi bây giờ Phật tử thấy ví dụ như cái máy cassette này đi, ha, máy cassette phát âm đi, mà bây giờ cho Phật tử mà khảo cứu rồi nó làm đi, thử là không biết là cho Phật tử 1 triệu năm nữa Phật tử tự làm đấy, mò làm cái máy này được chưa đó. Thấy không? Nhưng mà ta hầu đô bao nhiêu là kiếp luận mà người này chúc người kia chúc tụ hợp lại, vì cuối cùng rồi á đưa cái máy này mình xài, mình bấm nút phát âm à, dễ sử dụng, bấm cái nút phát âm à. Thấy ha? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình cũng vậy, vô lượng kiếp qua văn đức khảo cứu trên cuộc sống này khó khăn vô lượng, rồi ngài mới làm kết hợp lại, rồi chỉ được ngày cuối cùng rồi, ngày chiêm nghiệm rồi, trật lên trật xuống ha, bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu kiếp, bây giờ ngài thành đạo rồi, bắt đầu ngài chỉ cho mình lại, thì tu lẹ lắm, chứ không phải là như ngài cực khổ như ngài đâu, bởi cái ơn Phật lớn lắm, cực khổ dữ lắm ha. Ngài là từng mà muốn học pháp được là ngài phải gì, là thí đầu, thí tai, thí mắt, thí mũi, thí thân, rồi học tu tập từ chút tới chút, bây giờ được cái pháp rồi chỉ cho mình. Bây giờ Phật tử thấy đến đủ chỉ cho mình cho nó dễ nổi, là bây giờ muốn thành đạo đất quả là gì, là chỉ hiện tại bây giờ Phật tử thấy, Phật tử nghe đây nè, thường thường cái nói là đó, là tự tánh Phật mình thấy, tự tánh Phật mình nghe, nhưng mình thấy trực diện, nếu thấy thẳng nghe thẳng là Phật à. Nhưng mà bây giờ còn kẹt cái chút xíu nữa là khi mình thấy là ý thức phân biệt, mình nhảy ra nó phân biệt, mình nghe cái nhảy cái nghe mình nhảy ra cái phân biệt, và thích ưa lấy bỏ, rồi mình phàm phu là chúng sinh ha. Bây giờ muốn làm Phật thẳng ở đây rồi, thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, đó là Phật đó. Phật tử còn gọn không? Nó gọn như vậy đó, nó dễ nổi vậy đó, mà điều nó dễ khó là tại vì cái hơi khó là cái thói quen của mình trong vô lượng kiếp, thấy đoạn đầu nó nhảy ra, nó phân biệt đâu nào mình nắm nó không kịp, không làm chủ được. Mình nghe nó phân biệt đâu là mình không làm chủ được. À, vì đó bây giờ sao? Đòi hỏi mình phải gì? Chỉ mình Đức Phật chỉ mình phải ngộ tánh thấy tánh nghe, rồi mình sống từ tánh mình đó, rồi nó nhường nhã rồi thì bắt đầu mới thấy đi thấy mà thôi. Hay là Đức Phật hạ thấp xuống cái nữa? Tất nhiên là cái pháp thiền như vậy rồi đó, bây giờ cho mình dễ nữa là gì? Là cho mình niệm Phật. Đó, chư Phật gom lại cái chỉ cho mình bây giờ, giúp ích cho mình mau nhanh chóng nữa và dễ dàng, ai tu cũng được là gì? Là niệm Phật. Bên tu kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ mình tái thánh tái nghe, tánh thấy nghe mình ngộ, tánh thấy tánh nghe mình sống, là mặt tăng thứ hai. Sống đó là làm Phật, sống đó là trọn vẹn là Phật nhập tâm. Còn bây giờ kinh được hạ thấp xuống nữa là mày biểu Nam Mô với Đà Phật, cái danh từ hồng danh muôn đức này á, Đức Phật rửa ra mà ai niệm cũng được. Thì thật ra là bây giờ Phật tử có trình độ mà ngộ tánh thấy tánh nghe là hơi sâu, nó vi tế quá, ít người ngộ được. Bây giờ Đức Phật thấy vậy được là ngài đại từ đại bi nữa, ngài dùng cái phương trước đặc biệt nữa, cái phương tiện đặc biệt nữa là mọi người niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là mặt trăng thứ hai, nó đồng với kinh Thủ Lăng Nghiêm mà mình ngộ tánh thấy tánh nghe, phải không? Khi mình niệm nó được rồi, mình niệm được rồi đó là được nhất tâm rồi, tức là nhất niệm rồi, rồi cuối cùng buông xả lên nhất tâm chân như, đồng với chứng ngộ thiện, đồng chứng tâm. Mà quá, chỉ mình thì bây giờ cái máy như máy cassette này chỉ gì? Chỉ mình nhấn nút. Trường học Phật tử không học thôi. Nếu Phật tử học rồi thì nhấn nút này nút kia và nó phát âm đó. Muốn thâu văn nhấn nút nào đó, muốn phát ra thì nhấn nút nào đó. Không lẽ Phật tử không nhận được sao? Nó dễ, thì nó đổi dễ như vậy đó. Cho mình dễ, đối với ngài nó quá khó khăn. Cũng như là ngài vô lượng kiếp ngài tu tạo rồi mình tạo ra cái máy cassette. Bây giờ tạo hết rồi phải chỉ cách để mình sử dụng. Thì bây giờ mình tu tập sao là chỉ cách để mình sử dụng. Phật tử chịu khó sử dụng không? Mà đến độ như vậy đó mà không chịu khó sử dụng nữa. Mà không chịu khó sử dụng, không chịu nữa. Tất nhiên là không khéo là đừng thiếu niềm tin. Mà đôi khi mà cái nghiệp của mình nó nặng quá, nghiệp nặng quá đôi khi không cho mình ấy được, không cho mình cái phương cách để tu tập như vậy được. Nó dễ như vậy mà nó kéo lôi mà đời không cho mình tu tập nha, không cho mình tinh tấn. Rồi bây giờ nói vậy thì mấy ngài mới trách nè. Thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều. Tin ít trong đó gì? Chứ nói chuyện dễ chơi. Phật qua tu ba thì kiếp, mà bây giờ nói niệm trước mê chúng sinh niệm gì sao giác là Phật? Sao lẽ vậy? Thiếu tin. Tin nói là tin thì ít mà nghi thì nhiều, phải không? Hả? Bây giờ đứng xa Phật sư Phật tử biết không? Chính trường vậy nè. Hồi mới vô tu mình khảo cứu kinh sách đấy, ha. Khảo cứu kinh sách đó. Bây giờ trong đó là trong kinh này lại nói là bây giờ mình phải tu thiền á, là phàm phu thiền, thinh nhân thiền, duyên giác thiền, bồ tát thiền, như lai thiền. Thôi, bây giờ mình trần ai lai khổ mà thinh nhân thiền, chứ mới vô tu là bây giờ thinh nhân đó. Mà mình thấy cái thiền tiểu thừa, thinh nhân thừa đó, là nằm trong ngũ định tâm quán đó, là mình thấy tu là khó rồi, khó vô rồi, không dám mơ ước tới là duyên giác thiền, bồ tát thiền, đó là như lai thiền, sao rớ tới? À, sao lại dám rớ tới? Không dám rớ tới, không dám đọc tới nơi khác à? Nhưng mà xin thưa Phật tử, khi mà có nhân duyên đầy đủ, Phật tử ngộ tâm đi. Nếu có nhân duyên ai chỉ mình ngộ tâm đi là những cái như lai thiền lại dễ hơn có thiền khác. Tối tượng thừa thiền lại dễ hơn có thiền ngũ định tâm quán. Làm sao? Phật tử nghĩ phải không? Chuyện đó đâu phải là bắt buộc là phải dùng thứ lớp đó mới được. Nếu đầy đủ nhân duyên Phật tử ngộ tâm đi, Phật tử đi ngay như lai thiền đi, là đi ngay tâm đi. Thì như lai thiền là gì? Là thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi. Thấy từ mình có niềm tin trọn vẹn. Khi tôi thấy đó là Phật tử bi, tất cả thấy nghe cái gì cũng từ tâm mình ra cả. Thì bây giờ mình thấy mà đừng phân biệt, đó là Phật tánh. Dễ đến độ như vậy đó. Mà rõ ràng như vậy đó. Người ta hát tin không nổi. Thời Đức Phật trần ngay lai khổ tu ban thì biết tôi dùng. Chỉ sự dễ dàng thẳng lên ngay làm Phật liền nhé. Phật tử thấy không? Rồi bây giờ trên tổ nữa nè. Thế thiên hạ sư thái tin thì ít và nghi thì nhiều. Rồi bây giờ mình nói mình niệm Phật, về có Phật, tu làm Phật. Sao dễ vậy? Đó là mình không đủ sức tin. Ta nói tin thì ít mà nghi thì nhiều, lời càng dặm nghĩa càng tối. Sư nói Phật tử sao cho nó dễ, bởi vì sư giảng có môn tịnh độ, sư nói Phật tử có niềm tin, nhưng mà coi mấy người nghi, mấy ông tu thiền ông nói tắt hết trơn, nói lệch lạc hết trơn. Mà cái tâm Phật tử yếu là nghe là mất niềm tin đó, phải ha, mất niềm tin đó. Cho nên ta nói là tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng dậm mà nghĩa càng tối. Tôi nói là cái trí mình là cái trí mình thấp thỏi nhỏ bé quá, làm sao mà mình thấy cái tri kiến Phật được, phải không? Đôi khi pháp môn tịnh độ này chỉ Phật với Phật biết mà thôi, đôi khi đại Bồ Tát còn chưa thấm rõ nữa. Thành ra bây giờ sợ gì, tại sao mình phàm phu mình biết được, là mình lấy tri kiến Phật làm gì kiến này, có niềm tin đó mới được. Cho nên tổ nói hết sức tha thiết Phật tử này: vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim dãy máu ra để các ngài rõ mà thôi. Chúng Phật tử tổ chứng đạo rồi nha, tổ chúng ta chưa chứng đạo mà nói từ bây giờ luận bàn mình có niềm tin rõ ràng tốt đẹp quý báu như vậy đó. Phật tử cứ niệm Phật đi, rồi về có Phật rồi trụ vô bất thứ chuyển là làm nhất sanh bố xứ, tin không? Phật tử ráng tin giùm đi, bởi ngài nói là còn chi tôi chỉ còn một cách là mổ tim dãy máu ra để các ngài rõ mà thôi. Rõ là tin giùm đi, không còn cách nào hơn nữa. Nói vậy luận hết biết rồi, là đem hết cái ý chỉ của ngài mà trao mình rồi. Mà nếu mình không tin nữa thì cái nghiệp quá nặng rồi, phải không? Nhưng mà xin thưa là không phải nói nghiệp nặng tạm nữa. Đức Phật nói trong kinh này đó là nan tính chi pháp. Đức Phật nói Phật lại làm 3-4 lần nan tính chi pháp. Phật nói là cái pháp khó tin chứ không phải dễ. Nan tính chi pháp là cái pháp này rất là khó tin, mà Phật tử có tin rồi là Phật tử sâu đậm, có gieo duyên lành với Phật như nào sâu đậm như thế nào đó mà tin được, chứ không phải dễ. Cho nên ngài mới nói hết lời hết ý. Tổ nói vậy đó, hết lời hết ý cho mình nghe. Thì bây giờ mình có đầy đủ duyên, đầy đủ phúc báo, có đầy đủ phúc báo mà tin được. Chỉ mong rằng nếu Phật tử nghe nói hoài là có thể là suy giảng từ từ thêm đó, thêm ý cho mình đó, để khuyến khích Phật tử có cái niềm tin. Mà Phật tử nào mà có nghi cái gì nên hỏi đi, thấy không? Nghi cái gì nên hỏi, bởi vì chính sư có sống tinh thần này mới biết đó. Vì chính mình mà có những cái mà sao nó vắng tắt quá, thế mà là mình đâm ra có thể nghi được, thấy không? Mà chính sư hồi xưa không vậy nó thôi, không rớt tới. Có trường hợp mà nói là nó như la thiền, mà thiền của Phật là bên tinh thần của thiền tông đó, là tối thượng thừa thiền đó, là mình không có nắm tới, không dám. Nhưng mà khi mình tu học lần lên được, mình nắm được ý chỉ của Phật rồi, có niềm tin trọn vẹn đến nỗi mình thấy nỗi là Như Lai thiền, thiền của Phật đó, lại muốn dễ hơn mấy thiền khác nữa. Rồi bây giờ cái Phật tử tin rằng những cái gì quá khó khăn cái kia mà còn không kết quả nhiều, bây giờ mình niệm Phật cầu giáng sanh mà được kết quả hơn cái kia nhiều, thì cái chuyện không khéo mình có nghi nghi. Nhưng mà Phật tử biết rằng Ấn Quang Đại Sư nó là sao? Đó là đối với người tu mà tự lực á, tự lực mình tu, mà so sánh với pháp môn tự lực mà cộng thêm Phật lực thì như là trời cao, không thể hẳm cái biến dịch hẳm sâu so sánh được. Cái biến dịch hẳm sâu mà cái kia là trời cao, cũng như là nếu mình nói là tự lực mà cộng thêm Phật lực, cái pháp tu tinh độ mà tự lực mà mình nương tha lực, thấy ha, thì như là trời cao bao la, còn cái tự lực là cái thấp giếng sâu hầm sâu không thể so sánh. Ý nó là cái pháp tịnh độ cao quý, lợi ích vô chừng, phải không? Không mình so sánh được. Mà mình cứ so đo so sánh và nó pháp tu khó khăn gì, người ta không kết quả nhiều. Còn mình tu Nam Mô và Phật trùng nguyện gì có Phật, rồi Phật trước gì có Phật, là làm Phật trời ơi, dễ quá. Không tin, không chịu tin, đợi khó mà cái dễ mà vô tương mình. Nhưng mình biết rằng Phật lực, Phật đại từ đại bi, phải không? À, không bao giờ xa chạy đâu, dìu dẫn cho mình đi đến quả Phật. Rồi bây giờ thiếu nhiều người thiếu niềm tin đó, cái tu pháp môn về có Phật hay đà đó, rồi nhập thằng thánh rồi cái thượng thiện nhân trụ mình ở tại gia, ở gia đình, rồi chồng con, rồi con cháu, rồi tại gia, đủ thứ nó ràng buộc hết trơn, rồi làm sao về có Phật được, thế làm sao về có Phật được? Có môn mà chỉ mấy tăng ni rồi tu mới về có Phật được, đó là làm thiếu niềm tin đó. Ha, mà Phật tử chưa thường nhắc đi, phải để Phật tử có niềm tin. Đức Phật 48 lời đại nguyện Đức Phật cái nào là đại từ đại bi. Nếu trường hợp mà nói tôi nguyện tôi rước cái nào thiện căn đầy đủ, thiện lành phước báo tốt đẹp tăng ni á, thì ngài không có đại từ đại bi chút nào nữa, phải không? Ngài 48 lời đại nguyện, cái ý chỉ ngài là rước những người nào mà nghiệp nặng chướng sâu, nghe không? Đó là huệ cạn, thì những người nào mà tội lỗi ác quá nhiều đó, thì mới là đại nguyện ngài mới đưa tới đó. Thành ra Phật tử nào mà ở trong gia đình có đầy đủ nhưng con cái con cháu ở tại gia mình không có nhân duyên xuất gia này kia đó, thì bắt đầu là biết rằng Đức Phật hay nào hướng về mình đó. Cái nguyện của ngài là rước Phật tử đó, đừng sợ. Ha? Còn mình nói mà khá khá chút gia đình thuận duyên thuận cảnh đồ là còn còn lại gì, còn dễ cảm ứng này nữa. Nhưng mà đòi chữ tha thiết, nên tất cả những cái thành phần nào dầu thấp thỏi dầu gì Đức Phật cũng đi đều hướng về mình đó, và sẽ rước mình về có Phật để dạy dỗ tu tập, có niềm tin trọn vẹn đi ở Đức Phật đại từ đại bi. Nhưng mà xin nói lại, cái đại từ đại bi Đức Phật tiếp rước mình nhiều dẫn mình là phải gì? Tu đúng cách để có sự cảm ứng đạo mới giao, chứ Phật không có đi rước hết những người nào mà bóc rước hết trơn, không được, không phải vậy, không có được. Cái phép cái kêu nó công lý của vũ trụ không được, muốn được là phải cảm ứng, muốn cảm ứng là Đức Phật phải chỉ cho mình cái phương cách. Phật tử tu đúng cách rồi là được hết trơn, dạng người tu dạng người người đổ mà, mà Phật tử nên cảm cứu cho rõ, nên nghe sư tin rằng quý sư có nhân duyên giảng đây rồi là Phật tử ở đây trọn vẹn, có niềm tin trọn vẹn. Ha, tiếp viên sư Đạt Hảo à cũng chỉ Phật tử, sư Đạt Đăng cũng chỉ Phật tử, rồi chưa không chỉ Phật tử làm sao mà không có niềm tin, phải không? Người nào không trợ duyên hết trơn mà đầy đủ việc tách bạch hết rồi thì phải có niềm tin, mà niềm tin là được là về giảng sanh đấy, về có Phật á. Ha, chưa nghĩ rằng không có Phật tử nào mà nơi đây mà nghe rõ ràng mà tu tập là không về về nghe. Bây giờ cũng tới giờ thì chúc Phật tử cùng vô sư về có Phật hết nha. Chiều nay để sư giảng tiếp cái đoạn kinh Thầy Đà Yếu Giải, và cái đoạn này cũng là đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ thêm đó. Thầy chưa trao đổi kiến cùng chư Phật tử, tất cả chư Phật Bồ Tát đó, từ giảng đạo hay là khuyến tấn mình tu trì là cốt ý để cho Phật tử nắm rõ cái đường hướng tu của mình để được tinh tấn và được kết quả. Đa số mình không được tinh tấn kết quả là còn cái điểm chưa tin trọn vẹn vào cái pháp tu của mình và được lợi ích như thế nào. Và khi Phật tử nắm được cái niềm tin trọn vẹn và cái pháp tu lợi ích rồi thì Phật tử nắm lên đường đi tới thì nó kết quả ngay. Phật tử đi chỗ này nha. Còn sợ gì mình không được tinh tấn là ở bên đây đường tôi cũng đi mà thấy cái đường kia cũng khá khá hơn, còn hướng bên kia tôi mà đứng núi này mà trong núi nọ đó, đứng này coi cột thấy nghe nó pháp tu kìa khá lắm, mà hay lắm, mà thẳng tắc lắm, mà thành ra mình tu đây mà cái tâm nó còn nó chưa vững vàng, chưa nhất tâm. Chứ cái pháp tu nào cũng vậy, nếu mình nhất tâm đó thì kết quả theo cái pháp tu đó. Cho nên Phật tử cần nghe cho rõ rồi niềm tin cho sâu rồi á thì tự nhiên mình tinh tấn à, Phật tử biết phải không? Và mình đi con đường là nó vui vẻ đi, hăng hái đi đó, mà nhờ đó mình được kết quả ha. Thế rồi vì đó Phật tử học còn rõ ràng rồi, được tinh tấn rồi và thấy không nghi gì nữa trơn, và không còn cái đường nào để lựa chọn đối với cái căn cơ nhân duyên của mình hết. Ha, thì kết quả ngay, nhất định phải kết quả. Thì chiều nay thêm Đức Phật nói đặc biệt tới khuyên người sinh thang đó nha. Xá lợi Phật ơi, chúng sinh nghe rồi, mai mà được nghe những nhân duyên của một đại sự như trên kia thì nên phát nguyện, nguyện sanh đấy. Phật tử này hết sức rõ ràng. Thấy không? Được cùng với các vị, nhưng các vị nhất sanh bổ xứ nhiều lắm, chẳng thể đếm được, thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Thì ở bài trước đó, nói là mình cùng chung với các vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân, nhưng mà tới cái đoạn này là bậc thượng thiện nhân, nên là mình ở chung rất nhiều với những vị nhất sanh bổ xứ. Đạo vị là cái công quả sắp cùng tột rồi đó. Nên cho nên đó là những vị mà trồng cái nhân cực điểm rồi đó, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Chứ bằng bình thường từ A-la-hán Bồ-Tát mà sơ phát tâm Bồ-Tát thì là nói là thiện nhân thôi. Rồi cùng ở một nơi thì có một số chữ tôi nói là cu hội nhất xứ, là cùng hợp một nơi đó, thì cũng nói là phàm thánh đồng cư chung ở với nhau.